Kính thưa mục sư giáo hội trưởng Pháp, kính thưa toàn thể quý mục sư trường đạo, ban chấp sự và các anh em con cái Chúa, cảm ơn Chúa trong sáng hôm nay chúng ta bước vào hội đồng của giáo hoàng Pháp đánh dấu kỷ niệm 25 năm kể từ ngày thành lập giáo hoàng Pháp, cũng là một dấu mốc quan trọng đối với chúng ta khi chọn chủ đề bước theo Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Trước khi để học hỏi, tôi một lần nữa xin thay mặt cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Phúc Lợi Than Đức cũng như gia đình gửi đến hội đồng lời chào mừng thân ái trong danh của Chúa Giêsu yêu dấu. Tôi cũng rất là vui là từ Đức qua cũng có các anh chị em, nhất là tại Mission có vị trường đạo tình nguyện Ngọc cũng như hai chị em đến đây để cho tôi cảm thấy rằng có chỗ dựa, để không thôi lẻ loi lắm. Nhưng mà không sao, thật ra giáo hoàng Pháp hay thánh Paris thì cũng là người nhà chúng tôi từ lâu rồi, chắc anh em cũng biết như vậy, chúng ta quen với nhau. Và sáng hôm nay khi nói về cái chủ đề bước theo Thánh Linh, đôi lúc làm cho tôi cũng ngập ngừng. Nếu phải là một diễn giả từ xa đến thì chắc có thể dễ dàng hơn khi tôi nói điều này. Nhưng là một người ở trong hội thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu, hay là một người ở trong giáo hoàng Pháp, thi học đề tài này khiến tôi đắn đo và suy nghĩ và cảm thấy một đề tài không phải dễ. Khi dễ trong việc rao giảng thì khi chúng ta nói một bài học nào cho một người nào đó với tính cách chuyên môn thì nó dễ, nhưng vì nói về lời Chúa mà đặc biệt trong chủ đề này đó thì không phải là dễ. Mà nhất là trong một chủ đề nói sống theo Thánh Linh là sống cái gì? Sống theo Thánh Linh là sống theo tình yêu của Ngài, sống theo ý muốn của Ngài, thì điều lại khó hơn và khó lắm. Như vậy, trên cái con đường bước đường theo Chúa đó thì chúng ta cứ tiếp tục bước theo Thánh Linh, bước theo tình yêu để mà làm trọn như lời Kinh Thánh nói. Anh em hãy mang cái nặng cho nhau, đó là làm trọn luật pháp của tình yêu hay luật pháp của Đấng Christ. Sống với Thánh Linh là làm trọn luật pháp tình yêu của Đấng Christ. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta biết là những người đã trôi nổi qua nhiều biến cố đã thay đổi cuộc đời chúng ta nhiều lắm rồi. Nhất là những người có tuổi hay là những người đã kinh nghiệm rời Việt Nam ra đi, vân vân. Thì cái điều mà chúng ta ngồi suy nghĩ lại, những điều mà trong sự âm thầm ký ức hoài niệm về một người nào đó hay một biến cố nào đó, thì chúng ta mới nhắc nhau thế này: à, nếu ngày đó mà tôi không được người bạn tôi nào đó mà không nhân từ với tôi, chắc tôi không sống nổi đến bây giờ. Nếu một ngày nào đó mà Đức Chúa Trời không thương xót tôi thì tôi không thể còn ở giữa anh em trong một sáng nay. Và lời đó nó nói cho chúng ta rằng, đập mạnh vào chúng ta để biết rằng chủ quyền và sự sống chúng ta. Sáng hôm nay chúng ta tập trung vào sống với Thánh Linh hay là bước theo Thánh Linh. Mỗi lịch sử của con người, mỗi chế độ hay mỗi thành phố khi nó đến phát triển thì người ta đều lập những kế hoạch 5 năm, 10 năm và tuyên dương một số lĩnh vực nào hay là một công trạng nào gọi là thành tích rồi con người đó qua đi, thành tích đó qua đi, rồi đến lại một cái chế độ mới hay là những con người mới. Nhưng mà rồi đâu lịch sử vậy? Đọc lại lịch sử hàng ngàn năm mà chúng ta thấy lịch sử ghi dấu những gì? Ở đây nói là lịch sử ghi dấu những đau thương của con người. Vì tại sao? Vì họ chỉ đổi mới được bên ngoài mà thôi, không được đổi mới từ bên tấm lòng. Đó là sự đau thương. Và khi là sự đau thương hơn nữa, khi điều mà tôi muốn nói, điều mà tôi ước mơ, nhưng mà chẳng bao giờ tôi có thể làm tròn những điều tôi ước mơ được. Nếu ai đã ở giữa cuộc đời này như tôi, hay những người đã có kinh nghiệm, đôi khi thấy rằng buồn nhiều hơn vui, phải không? Vì làm những điều không đúng như lòng mình mong mỏi và mơ ước. Điều đó, sáng hôm nay Chúa Thánh Linh đưa dẫn chúng ta trở về với bông trái của cuộc đời của những người theo Chúa. Bông trái này nói điều gì? Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Và nếu tôi đi chậm chậm từng từ ngữ này với ý nghĩa cao trọng của nó, thì chắc trong hội đồng giáo hạt này tôi giảng hai bài chỉ mấy chữ là cũng đủ rồi. Nhưng mà chắc là tôi cũng không có được phép như vậy, tôi phải đi nhanh qua hơn. Trong trái thánh linh này chúng ta thấy có chín đặc tính, nhưng bắt đầu có đặc tính nhất là yêu thương. Nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh thôi, điều này chắc là một sư ông Bình giáo hạt trưởng sẽ ông giải thích trong cái bài của ông đó. Ông chọn từ Galati đoạn 5 từ câu 13, 26 chắc là đụng đến điều này. Khi ông đối chiếu và giữa công việc của xác thịt và trái thánh linh, chắc ông sẽ nhấn mạnh nhiều hơn. Tôi đi lướt qua thôi. Trái thánh linh đây tôi muốn nói rằng trái thánh linh là yêu thương, là trái yêu thương. Ở đây mặc dù nói đặc tính nhưng mà nó yêu thương. Trong sự yêu thương nào thật thì nó có sự vui mừng, nó có sự bình an, nó có sự nhịn nhục, nó có trung tín, hay là chúng ta nói vợ chồng thì nó có chung thủy, và chúng ta nói là nó có sự nhân từ trong đó, thương xót trong đó, và tiết độ quân bình, một con người quân bình. Nhưng mà khi đọc những điều đó thì chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó nó gói ghém trong vấn đề tình yêu và tình yêu mù thuở. Khi nói đến tình yêu tại đây là những gì tự nhiên. Khi chúng ta sinh ra chào đời cũng đã biết rằng tình yêu từ thuở ấy, từ thuở tôi nằm nôi, từ thở như ngài khói lửa, từ thở như ngài tôi đã đứng tuổi, đúng không? Thì tình yêu từ đó là một điểm nhấn mạnh trong đời sống tôi lặp đi lặp lại hoài. Nó là cái gì tự nhiên, nó là cái gì thôi thúc, nó là cái gì bản chất. Tôi còn sống ngày nào thì tôi còn nói về tình yêu, tôi còn thở chừng nào thì cái hơi thở đó phải nói lên tình yêu. Nên trong cuối đời của sứ đồ Giang, lúc đó ông già lắm rồi, yếu lắm rồi, ông không còn thể giảng dạy nữa, nhưng mà mỗi trong mỗi buổi thờ phượng Chúa thì người ta khiêng ông đến đó và ông nói một bài giảng ông hết sức hấp dẫn, hết sức lôi cuốn. Mà bài giảng rất là ngắn, không nói gì. Ông nói anh chị em ơi, hãy yêu thương nhau. Không biết sáng hôm nay tôi ngồi, tôi đứng ở trong cái giáo hạt này, tôi nói là với anh em, tôi là người của anh em từ trong anh em ra. Hãy mời hãy yêu thương lẫn nhau. Hãy yêu thương lẫn nhau. Cái tình yêu mà trong Trái Thánh Linh bày tỏ đây đó là một thứ tình yêu không suy tàn, dù nó trải qua nhiều thử thách lắm. Một tình yêu phải nói một tình yêu đầy nước mắt, một tình yêu phải nhịn nhục lắm. Đó là cái tình yêu của Trái Thánh Linh cho chúng ta tại đây. Tại sao chúng ta cần có một bản chất tình yêu? Cái tình yêu nó thể hiện cái gì đời sống chúng ta? Để khi mà chúng ta gặp nhau thì sao? Cô nói có thể hơi văn vẻ chứ không? Gặp em hôm nay nhưng đã hẹn từ kiếp trước, có thể nói điều đó không? Hay là cả Bắc người Nam có thể nói là gặp anh hôm nay hay gặp em hôm nay, gặp anh, gặp chị, gặp bà, gặp cô, nhưng mà chúng ta đã hẹn từ lâu rồi, hẹn từ trong cái chương trình của Chúa tốt đẹp trên đời sống chúng ta, khiến những con người yêu Chúa và yêu nhau gặp nhau. Người ta thường nói những tư tưởng lớn gặp nhau, nhưng mà đây phải nói là những con người có tình yêu của Chúa đã gặp nhau. Mà tình yêu này Kinh Thánh đã nói rằng nó là một thứ tình yêu cao trọng, không phải một thứ tình yêu qua cảm xúc rồi mất mát đi. Như có lần Sương Diệu đã định nghĩa tình yêu thế này: ôi có gì đâu một buổi chiều mấy trôi nhẹ nhẹ gió yêu yêu đủ rồi. Nhưng mà tại đây để định nghĩa tình yêu mà chúng ta có qua Trái Thánh Linh đó, đó là những kẻ đã thuộc về Chúa Jesus Christ. Tình yêu đã được trả giá bằng đấng để chịu đóng đinh trên thập tự giá, và chúng ta mới có được thứ tình yêu đó. Một thứ tình yêu cao trọng, một thứ tình yêu được ban cho, một thứ tình yêu mà khả năng con người qua dòng lịch sử không tìm có và không thể phát triển nữa. Đây là tình yêu qua Trái Thánh Linh này để chúng ta gây dựng với nhau. Dù rằng trong những đời sống chúng ta trong hội thánh, nhất là trong hội thánh Âu Châu, tôi không nói Paris, tôi không nói Phúc Đà, trong chúng ta đã mấy lần rồi tình yêu đã đổ vỡ, đã bao nhiêu lần rồi tình yêu đã được hàn gắn, đã bao nhiêu lần rồi Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ chúng ta về tình yêu. Anh chị em chúng ta phải tập sống tình yêu đây trong mấy mươi năm tại thế này. Rồi là sao? Để chúng ta sống một tình yêu trên trời đời đời. Tình yêu ở trên trời đời tiếp tục. Một thứ tình yêu không bao giờ suy tàn qua thời gian thử thách, cõi đời này hay cõi đời sau. Và Kinh Thánh nói điều đó, tình yêu còn lại đời đời cho đến đời đời. Những thứ khác qua đi, chức vụ rồi sẽ qua đi, mục sư rồi sẽ qua đi, nhưng mà những ân tứ nào, đặc biệt phép lạ chữa lành sẽ qua đi, nhưng mà tình yêu còn mãi mãi. Nhưng vấn đề tình yêu thế nào? Hy vọng rằng con cái Chúa, mỗi anh chị chúng ta không nói như một nhà thơ Tietje từng nói. Tietje là cái tên ông nghe là tôi chẳng yêu ai. Ở giữa chúng ta có bao giờ chúng ta thấy thua lỗ trong tình yêu không? Tính toán trong tình yêu không? Tính toán với Trái Thánh Linh không? Là chúng ta có thể nói như nhà thơ Việt Nam đó không? Không, không, không. Ở đây là chúng ta phải thấy là cảm ơn Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, dù chúng ta người bất cứ thế nào, là ai một tội nhân thế nào, dù chúng ta nhiều năm sống trong hội thánh Chúa, chúng ta chưa tỏ ra cái tình yêu, cái đặc quyền mà Chúa ban cho, thì bây giờ là lúc mà chúng ta tỏ ra. Chúa ban cho cái tình yêu cao quý lắm anh chị em ơi. Để rồi khi cái tình yêu lúc nào đó, khi thân thể chúng ta yếu đuối, hay chúng ta ngồi không nổi, hay chúng ta chỉ nằm, hay lúc đó cái bộ óc chúng ta còn hoạt động, thân thể chúng ta không còn, thì lúc đó trái thanh linh tình yêu đó cũng vẫn nổi lên trong chúng ta. Nhắc lại đó là lòng yêu thương. Anh chị em có yêu thương, vui mừng, anh chị em có vui mừng, bình an, anh có bình an, nhịn nhục, anh chị em có nhịn nhục không? Nhưng mà tôi rất thích ở những chỗ này. Nhiều lần tôi đã kêu với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa nhịn nhục với con. Chúa ơi, xin Chúa nhân từ với con. Chúa ơi, Chúa hiền lành với con. Hy vọng rằng lời này không phải là giảng dạy gì, nhưng của một người anh em từ tấm lòng nói lên, tôi ở giữa anh em cũng có những sự đau buồn như anh em, có những biến cố của hội thánh vân vân. Xin Chúa thăm viếng, xin Chúa ban ơn lành cho. Ở đây cho chúng ta biết rằng tình yêu là bản chất vân vân, nhưng mà những cái thứ tình yêu đó chúng ta nhìn thấy anh chị em chúng ta mỗi người như với mức độ khác nhau. Có người thì yêu nhiều hơn, có người thì yêu ít hơn, có người thì vui mừng nhiều hơn, có người thì trong cảnh nước mắt đầy nhịn nhục vân vân. Nhưng mà cái thứ tình yêu này nó phải được đẩy mạnh hơn. Trái thánh linh này gọi là trái, nó khác biệt. Khi nói đến xác thịt thì nói công việc của xác thịt, chứ không nói trái xác thịt. Mà khi nói đến công việc thánh linh thì tại đây không nói công việc mà nói là trái thánh linh. Trái là những gì chúng ta có thể an hưởng, bổ dưỡng và nuôi sống chúng ta. Đời sống chúng ta được giữ nên bằng những thực phẩm nuôi chúng ta như thế nào. Tại đây thánh linh nuôi sống chúng ta thế nào, như lời Thánh Linh tại đây dạy chúng ta. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh. Hãy bước theo Thánh Linh vậy. Bây giờ chúng ta khi đã có một tấm lòng bên trong là trái Thánh Linh, bây giờ sao? Hãy bước theo Thánh Linh, ăn nuốt trái Thánh Linh và làm sao lớn lên. Chúng ta lớn lên thế nào? Tôi nhiều năm qua tôi nhìn thấy lại, tôi vẫn đọc sách tiếng Đức thỉnh thoảng, nhưng mà nhiều năm qua rồi tôi hầu với Chúa giữa người Việt Nam không à, rồi tôi không đi gặp người Đức, tôi cũng không nói chuyện với ai. Và trong con cái tôi thì tôi nói tiếng Việt không, bây giờ tiếng Đức bây giờ bắt đầu nói lộng cộng rồi. Cũng như ngày xưa khi mà tôi được các bạn mua vớt tôi, tiểu đó lên tôi nói tiếng Anh với họ, coi như là đại diện của Tàu luôn luôn. Bây giờ tôi nói hết được rồi. Tôi nói người Anh nghe không được, người Mỹ nghe không được rồi. Nhưng sao? Trái thánh linh có trong chúng ta. Mà cái đồ phát triển của trái thánh linh đó, nó như thế nào? Nó phải thực hành. Không có ai học cả một đời mà không bao giờ làm việc. Không có ai có đặc quyền của trái thánh linh mà không bao giờ sống với trái thánh linh. Nhưng tại đây, nên tại đây bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta rằng hãy nhờ thánh linh mà sống, thì cũng hãy bước theo thánh linh. Chúng ta hỏi bước theo thánh linh là bước đi đâu? Bước theo những lối đi mà chúng ta chưa từng đi đến. Bước theo thánh linh là bước theo vào những cái con đường khó khăn. Nó không phải là mây trời thênh thang, nó phải không phải là những đêm trăng quyến rũ mơ mà. Bước theo đây, lời Chúa dạy thêm rằng bước theo ấy là mang gánh nặng cho nhau. Đây là cái chỗ khó. Thường khi mà chúng ta vui thì thường thường người ta đến. Bạn bè chúng ta khi nào chúng ta vui thành công á, nhiều người đến có thể ca ngợi chúc mừng. Nhưng mà trong những ngày khó khăn đó, chúng ta hỏi bạn ơi, bạn tôi đâu rồi? Hỡi người yêu tôi, còn nữa không? Đó là chúng ta kêu những tiếng nấc đó. Những tiếng nấc đó, Kinh Thánh bảo rằng đó là những cái nặng nề, đó là những cái khó khăn, không phải biết nó đến từ một khó tội lỗi nào. Chúng ta phải là con cái Chúa sao? Hãy mang cái nặng. Cái nặng trong đời nhiều lắm, ông bà anh chị em ơi. Ở đây không có nói về gánh nặng nào khác, ở đây cho chúng ta về gánh nặng của tội lỗi. Cái nặng tội lỗi dường như kể từ khi chúng ta ra đời, chúng ta biết ít nhiều khi bắt đầu ấy ra ở trường học những năm đầu, chúng ta đã biết thế nào là tội lỗi rồi. Rồi đến khi cuối đời chúng ta, trước khi nhắm mắt, chúng ta cũng biết thế nào là gánh nặng tội lỗi. Tội lỗi là những cái gì con người không muốn, nhưng là những gì đeo đuổi con người. Vững vích với con người hay là vững vương với con người mãi trong đời sống này. Nên phải nói với anh rằng, trong thánh kinh này là, anh ơi, hôm nay anh đã ngã trong tội lỗi đó, coi chừng ngày mai tôi cũng có thể ngã đi chăng? Có thể. Từ xưa đến nay không một người nào thắng hơn tội lỗi cả, chỉ trừ khi Đấng Christ là Đấng đã thắng hơn tội lỗi và đã đền tội chúng ta những kẻ ở trong Ngài. Và Ngài dạy lại đây là sao? Anh em đã biết rằng con người mà, anh và tôi mà, trong thân phận yếu đuối mà, trong thân phận hay thường té ngã trong đường đời mà, trong thân phận tội lỗi dễ vấn vương đó mà. Thông cảm nhau đi, nâng đỡ nhau đi, yêu mến nhau đi. Đừng nói rằng ai đúng ai sai. Con người chúng ta hay nói bài học ai đúng ai sai quá. Lịch sử của Hội Thánh đôi khi chúng ta cũng nghe điếc đầu, điếc tai về những con người lãnh đạo cứ nói rằng ai đúng và ai sai, cứ lặp đi lặp lại mãi vấn đề đó. Không phải ai đúng ai sai, mà nếu nói đúng hơn ấy, là mỗi con người đều sai lầm. Lịch sử con người là lịch sử sai lầm. Tại đây lời Chúa dạy chúng ta biết rằng chúng ta không nói đúng hay sai, mà phải nói giải pháp của người. Mang cái nạn, khi tôi thấy anh là người yếu đuối, tôi sẽ cho tôi tiếp anh một tay. Khi tôi thấy có một sự sức mẻ này, làm sao thể hàn gắn được điều đó. Khi tôi thấy một hội thánh, hồi buổi sáng nào đông quá, mà chiều nay coi như ít ỏi, cái gì đó, ngồi cầu nguyện với nhau. Đó là mang gánh nặng với nhau. Hội thánh phải là cái nơi mà người yếu đuối tìm về. Đó là nơi tình yêu và nơi đó là hy vọng để có thể giải quyết vấn đề. Đó là vai trò của hội thánh. Tại đây phải mang gánh nặng cho nhau. Và nói đến mang gánh nặng cho nhau thì có nhiều người nói rằng, mục sư ơi, mục sư giỏi thì mục sư mang đi, em yếu em mang không có nổi à. Đi với mục sư kỳ mấy lần rồi thăm viếng, nó vô gặp mấy cái người đó than nghèo, than khổ, than què giò cục cẳn rồi đó. Em về em suy nghĩ chứ muốn bệnh rồi, nội nghe họ nói cái về nó bệnh rồi. Thôi. Nhiều người nói như vậy, tôi đã có gánh nặng của đời tôi quá rồi, còn mang gánh nặng cho người khác nữa. Gánh gì nổi, lời Chúa nói đây không. Nhưng mà sao cái gánh nặng đó sao? Chúa dạy chúng ta tại đây có một lời hứa này, hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Đấng Christ. Sẽ làm tròn từ một con người yếu đuối, mà nếu chúng ta chịu bằng lòng mang gánh nặng cho nhau thì từ sự yếu đuối đó nó sẽ đi đến nhận được cái lời hứa là anh em sẽ làm tròn luật pháp của Đấng Christ. Từ một con người hư hỏng mà trở nên một con người hoàn toàn, từ một con người ít yêu thương mà lại trở nên một người yêu thương là sao? Chúng ta có thể hiểu điều này không? Có thật không trong đời không? Nhiều người đã khóc với nhau rằng tôi tức lắm mà. Nếu ngày xưa tôi đừng nói lời đó thì đâu đến nỗi hôm nay thế. Mà lịch sử cứ lặp đi lặp lại hoài. Phải mang gánh nặng đi, mang gánh nặng đi. Và làm rồi lời tại đây không phải lời của con người, mà lời của Đức Thánh Linh dạy chúng ta là khi mà anh em mang gánh nặng cho nhau như vậy thì làm trọn luật pháp của Đấng Christ, luật pháp của tình yêu. Và hỏi ai làm trong đó? Tín hữu của Đấng Christ, những người tin lành mạnh lắm sao, giỏi lắm sao, tài lắm sao? Nhưng mà tại đây lời Chúa hứa, những tín hữu tin lành yếu lắm, nhưng mà họ có Đức Thánh Linh. Khi chúng ta bằng lòng vâng phục Chúa thì sao? Chúng ta sẽ làm được từ những con người yếu đuối đó. Chúng ta sẽ thấy, đây tôi không biết nói dùng danh từ, từ những con người đó yếu đuối đó, Chúa chuyển bại thành thắng. Những con người không có gì trở thành những con người vĩ đại. Cho phép tôi được dùng từ này. Nếu theo cái ý nghĩa này, anh em sẽ làm tròn luật pháp của Đức Christ. Anh em có tin điều đó không? Anh em có bao giờ khi nói với Chúa Thánh Linh rằng, Chúa ơi, làm sao đây? Có bao giờ nói làm sao đây không? Hay là chúng ta chưa nói mà chúng ta, con không làm nổi, con từ chối, không. Ở đây dạy chúng ta, Chúa ơi, con làm thế nào đây? Anh em có kinh nghiệm điều đó không? Chúa Thánh Linh làm nhiều cái tuyệt diệu lắm. Tôi nhất tôi nói đặc biệt trong cái tình yêu giữa người với người. Tôi có một cô em họ, vì cái chuyện xích mích nó cũng nhỏ thôi, mà cũng đi cùng đi nhà thờ đó, nhưng mà gặp mặt nhau thì tránh né nhau, không nói được, vì tự ái. Vâng. Rồi cái một ngày kia cái tôi nghe lời tôi tới Chúa giảng, tôi cảm động, tôi khóc. Chúa ơi, làm sao bây giờ? Phải nói làm sao bây giờ nha. Chỗ cứ mang cái nặng là phải làm sao? Làm sao bây giờ Chúa ơi? Thì khi mà tôi khóc như vậy thì sao? Tôi mở mắt ra thì cô em có đứng trước mặt tôi. Tôi nói, cô à, anh thành thật xin lỗi cô nha, cô bỏ qua. Rồi từ đó, chỉ chừng đó thôi, chừng đó thôi, hãy tập đi anh ơi nha. Còn bằng không thì Thánh Linh là một thân vị trong chúng ta mà vẫn xa lạ với chúng ta ngàn đời. Chúng ta nói đến đặc quyền nó trở nên giống như chính Ngài, mà nhưng chúng ta cứ mãi yếu đuối thôi. Và những lời đôi khi chúng ta nói về tình yêu hay mang gánh nặng, nó trở thành những sáu ngữ. Người tin lành nói về tình yêu nhiều quá, nhưng mà sống với tình yêu thì ít lắm. Và trong đây coi chừng chúng ta rước vào cái sự kinh thánh nói dối mình, giả kiêu ngạo. Chúng ta chọn cái nào? Chúng ta chọn nói với Thánh Linh đi. Chúa ơi, giúp con, Chúa ơi. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta không thể làm một mình. Kinh Thánh dạy chúng ta là bước theo Thánh Linh, làm theo Thánh Linh, nhờ sức của Thánh Linh. Ở tại đây anh chị em có thể làm được không? Nếu anh chị em làm được thì đang bây giờ Chúa thăm viếng đó, anh em phải có tư tưởng rằng, Chúa ơi, cho con sẽ làm chuyện đó cho hội thánh con. Chúa ơi, cho chuyện, Chúa ơi, xin cho con làm những chuyện trong những năm qua con làm không được. Anh em sẽ thấy Đức Thánh Linh là một thân vị. Đức Thánh Linh nghe rõ anh em. Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Đức Thánh Linh là đấng của tình yêu. Đức Thánh Linh là đấng nhìn nhục, sẽ đổi mới chúng ta. Sẽ đổi mới chúng ta. Nếu chúng ta nói là một ngày nào đó Chúa hỏi rằng, con ơi, con muốn ta làm gì cho con, hãy nói đi. Xin Chúa Ngài thăm viếng ban lành trên chúng ta, để chúng ta có thể bước đi với Thánh Linh, là mang gánh nặng với nhau, để rồi từ đó hội thánh chúng ta có một vai trò trong thế gian này. Vai trò nó là sao? Nâng đỡ những kẻ yếu đuối, biến đổi những người tội nhân trở thành thánh nhân. Vai trò của nó là đem những con người chết chóc về, để trở về với sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta mới làm trò. Chúng ta đang sống trong một cái cùng nền văn hóa ngày nay rất vật chất, rất ích kỷ hơn bao giờ. Nhưng mà lại Chúa Thánh Linh ơi, xin cho con sống với lời Ngài. Và bây giờ chúng ta sống với lời Ngài như thế nào? Đó, vấn đề xin Chúa thăm viếng và mỗi người chúng ta xin trả lời với Chúa. Khi chúng ta đã có số 4 tình yêu mà Trái Thánh Linh ban cho chúng ta rồi, chúng ta sống và phát triển cái số 4 đó ở giữa những thử thách khó khăn. Và bây giờ sao? Trong phần đoạn này tiếp cho chúng ta, bây giờ Kinh Thánh nói rằng hãy nhìn lên đi, con đường từ đất lên trời đang mở rộng cho anh em. Anh em sẽ nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời rằng hãy gieo cho Thánh Linh, hãy gieo cho Thánh Linh, hãy gieo cho Thánh Linh. Có thể hồi nãy chúng ta đang ở trong cái con đường hẹp, đi trong những ngày khó khăn, nhưng bây giờ sẽ đến một cái con đường như là đại lộ rồi, mở rộng ra. Bây giờ chúng ta nghe được tiếng lăng chưa? Đừng không chịu khinh dễ đâu. Đừng để bàn Thánh Linh với chúng ta. Đừng để dài chúng ta phải bước theo chính Ngài. Và đứng đó thì sẽ ban cho những ai đi trên cái con đường đó. Chúa bảo rằng gieo Thánh Linh, gieo Thánh Linh. Bây giờ Chúa đang nói đến một mùa gặt của mỗi đời người, mùa gặt của hội thánh. Một sư giáo học trưởng Pháp của chúng ta nói rằng nước Pháp với một nền kinh tế hay với lịch sử sức sống của họ mạnh mẽ trong Âu Châu này, phải không? Có tầm vóc không? Ảnh hưởng. Nhưng mà hội thánh chúng ta thì bé nhỏ. Có phải chăng đời sống chúng ta, chúng ta không biết rằng Chúa rằng đấng không chịu khinh dễ đâu, đấng tình yêu. Nhưng đến cái mùa gặt đó thì Chúa nói ta là quan án công việc, ta sẽ trả cho mỗi người tùy công việc mà họ đã làm. Ông bà, anh chị em thấy có điều đó chăng? Mỗi người chúng ta phải đi đến một ngày nào đó, phải đi đến cái mùa gặt này. Mùa gặt của cuộc đời chúng ta. Ở tại đây nói đến, khả khi nói đến cái mùa gặt thì chúng ta phải nói đến, nó có một quá trình, có một thời gian. Chứ không phải là mới gieo hôm nay thì ngày mai nó gặt liền. Hội thánh của Chúa đôi khi cũng phải có một chương trình trong đề gieo và gặt, một chương trình truyền giáo, một chương trình nuôi dưỡng người, đào tạo người lớn lên. Vâng, nó có cả một chương trình xây dựng hội thánh thế nào. Nó có một quá trình, tôi muốn nói rằng một kế hoạch, một thời gian dài. Giống như một người làm ruộng như vậy, họ gieo lúa giống trên ruộng thì sao lúa giống nó trở thành những cây mạ? Cây mạ phải chờ thời gian nước và mưa nắng phân bón sao rồi nó mới trổ lên thành cây lúa mang những hạt lúa nặng. Rồi sao đứng giữa ánh nắng như vậy để chúng ta đến người kỳ chúng ta là gọi là mùa gặt, là cắt nó đem về trải qua như vậy. Và chúng ta đang ở đâu trong mùa gặt của Đức Chúa Trời? Chúng ta đang ở đâu trong mùa gặt của Thánh Linh? Và chúng ta đang gieo, khi hãy nói đến gieo, gặt như vậy, thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang làm gì? Và chúng ta đã thấy thành quả chưa? Người đời ngày hôm nay, nhất là chúng ta sống trong cái nền văn hóa này đó, là văn hóa mì ăn liền đó. Ngày hôm nay người ta làm cái gì cũng vội vã hết. Ngày xưa tôi thấy một cái người đàn bà đi chợ, rồi cái họ đi chợ xong cái họ về, cái họ nấu ăn xong cái họ làm việc giặt đồ cho vân vân. Nghĩa là cái công việc nó hết dường như chậm chậm. Ngày nay nhanh lắm, người ta không thể làm như vậy. Ngày nay người ta thường thường, chúng ta nhất là làm công việc nhiều vội vã, ngày nay người ta mua những thức ăn nó chế biến sẵn không à. Mỗi ngày rút một phần ra, hâm trong microwave vài phút là lấy ra ăn xong rồi. Đó. Người ta thích cái gì đó, nó nhanh chóng, thích cái gì nó kết quả. Nên ngày hôm nay chúng ta thấy đối với người Việt Nam chúng ta thì con cái chúng ta đó, chúng ta nghĩ rằng đôi khi chúng ta ướm nó, chúng ta vung sới nó, một cái ước mơ là sau này nó sẽ học, nó sẽ đỗ đạt thành kỹ sư, bác sĩ. Chúng ta mong muốn người Việt Nam đó. Còn cái người Tây Phương thì ít cái mong muốn. Họ mong muốn rằng con họ trở thành những star, những người nổi tiếng. Nổi tiếng trên màn bạc hay nổi tiếng về thể thao, nổi tiếng cái gì cũng được hết đó, phải nổi tiếng. Mà cái nổi tiếng thì nó nhanh hơn cái học. Cái học đôi khi học nhiều lắm mẹ. Đây chúng ta đang sống trong thời đại dường như con cái Chúa, nếu một hội thánh không phát triển, nếu con cái Chúa không biết được vai trò của mình, thì đôi khi chúng ta cũng lẫn lộn với người đời. Chúng ta đang gieo. Mà lời Chúa nói đây, ngươi không phải gieo trong tan lửa. Ngươi không có ở trong một vụ mùa gặt lớn. Hội thánh thiếu gì kế hoạch để chuẩn bị, để tiếp đón, để phát triển trong tương lai. Và nó có nhiều. Có thể chúng ta sai lầm. Mà nếu chúng ta không thật sự, ở đây nó là gieo thánh linh, gieo thánh linh, gieo thánh linh. Mà chúng Kinh Thánh tại đây đưa ra một hình ảnh một con người gieo trong xác thịt. Chúng ta biết gieo xác thịt rồi. Điều dễ làm lắm. Con cái Chúa ngày hôm nay nói đôi khi cũng hay gieo trong xác thịt lắm. Chúng ta thì nói thì mình cũng đừng nói thụ linh quá. Con cái Chúa thì cũng phải ăn mặc theo đúng thời trang. Rồi thấy người ta xây nhà thì mình cũng xây nhà. Thấy người ta làm việc thì mình cũng làm việc. Thấy người ta thành công thì mình cũng phải nhiều kết quả. Thấy người ta có tiền thì mình có tiền. Chúng ta bị trôi nổi. Đôi khi chúng ta lệch khỏi cái sự gieo cho thánh linh theo ý muốn của Ngài. Chủ một gạch nhìn thấy đấy, lại tuyên bố rằng đó, cảnh cáo chúng ta rằng các ngươi đang ở đâu đó trong quá trình gieo và gặt, và các ngươi đã gieo lầm rồi. Các ngươi gieo trong xác thịt, mà gieo xác thịt không phải để đến khi mà qua đời chúng ta mới thấy rằng chúng ta bị trừng phạt với hồ lửa địa ngục đời đời. Thánh Jerôm là giáo phụ sau thời kỳ của sứ đồ. Ông Jerôm nói nè: anh chị em ơi, anh chị em gieo cho xác thịt không phải đợi lâu đâu, anh chị em sẽ thấy ngọn lửa của địa ngục nó bừng bừng cháy trong những ngày chúng ta đang sống, chứ không phải đợi đến khi chúng ta qua đời đó. Anh em có thấy điều đó chưa? Một học sinh mà chển mảng trong việc học hành, mà đến kỳ thi xin thánh linh ơi, xin Chúa cho con đậu, thì làm sao? Có gieo quá trình gì đâu mà đòi đậu thì làm sao? Mà chúng ta không hầu việc Chúa gì hết trơn á, sau này á, Chúa ơi cho con về thiên đàng thấy được dòng dõi thánh, nói tùm lum, không quá trình nữa đâu, không thấy à. Đây là chuyện thất bại của chúng ta. Nói trái lại, tôi không lặp lại lời này, chắc là một sự hiển bình khi ông đối chiếu hai cái trái thánh linh và công việc xác thịt, chắc là nổi bật hơn. Nếu chúng ta không thuộc về thánh linh thì chúng ta phải thuộc về xác thịt. Mà thuộc về xác thịt thì sao? Cái gia đình mà chúng ta có đó, nó chưa đến hồi chia ly thôi, chứ nó đã là chia ly rồi. Do xác thịt mà ích kỷ mà đòi hỏi mà. Tình yêu mà đòi nhiều, đòi ít cơ, mà yêu rất nhiều nhưng chẳng bao nhiêu, đọc như đâu hoài á, thì gia đình nó không sụp đổ. Rồi cha thì cứ lo cho mình, không biết gì về con hết. Mà hôm nay con cái khó. Ngày xưa cha mẹ chúng ta dạy đó, nó theo một truyền thống mấy ngàn năm. Chúng ta làm lặp lại, mẹ tôi dạy rằng, cha tôi dạy rằng, bây giờ không có. Giới trẻ bây giờ đang bỏ những cái truyền thống và nó đang tìm một hướng mới để phát triển đời sống đó. Bởi vì sao? Nó thấy tổ phụ của nó, truyền thống của nó không gì quý báu hết, sai trật, không phát triển. Hay là trong đó nói thuộc lên chút là không gương mẫu, tội lỗi đi. Nên ngày hôm nay đó, chúng ta phải coi cái quá trình chúng ta đó. Ngày hôm nay chúng ta phải dạy con mình, khi mà nó mới sinh ra đến 15, 16 tuổi, hai câu hỏi phải đưa nó ra là, hỏi rằng, thứ nhất là con có tin Chúa không? mẹ nó nói tin Chúa mừng lắm rồi. Thứ hai, con có muốn hầu việc Chúa không, yêu Chúa không? Mà nó nín thinh là chúng ta thấy kẹt. Mà khi nó nín thinh vậy thì chúng ta biết là Chúa ơi, con đã gieo gì trong gia đình con, con đã gieo gì trong hội thánh của con, hội thánh con không phát triển. Khi học đến điều này nên tôi nói bài học này khó lắm, khó với tôi nữa. Một người tôi ít hơn một sư Bình, ông kỳ rồi, ông 50 năm trong chức vụ, tôi thì mới bây giờ 31 năm rồi. Cũng đứng trước anh chị em cũng chia sẻ như vậy. Nhà thờ của tôi đó, thì được cháu hạt pháp này cũng giúp đỡ rất nhiều toàn Âu Châu, mang ơn nhiều. Nhà thờ thì 300 chỗ ngồi, mà giờ ngồi có một khúc nhỏ nhỏ à. Tới bây giờ tôi hoảng sợ rồi. Tôi nói Chúa ơi, xin mù gạt chậm chậm chút Chúa ơi. Chúa để con còn gieo lại Chúa ơi. Những năm qua rồi, con nóng nảy quá, con sai trật nhiều lắm. Chúa ơi, Chúa nhẫn nhục với con một thời gian nữa thôi. Tôi dám xin với Chúa, năm nay tôi 65 rồi, tôi xin Chúa cho con 10 năm nữa là 75 tuổi. Để nói đến mùa gặt thì phải có kết quả nào về gặp Chúa chứ. Mấy hôm nay khi tôi cầu xin như vậy thì tôi vui lắm. Mặc dù chưa thấy gì hết, tuổi tác đã già rồi, bắt đầu yếu rồi. Tôi nói tùy Chúa thôi. Chúa có thể khiến cho cái tuổi già này nó chậm chạp lại, nó bớt lão quá đi. Bệnh tật gì trong con xin Chúa chữa lành. Những điểm gì yếu đuối trong con ngăn trở sau việc Chúa thì xin Chúa cất bỏ nó, để cái con đường có gieo gặt nó thông nhau và nhìn thấy được chủ mục gặt tiếng gọi của Ngài. Hãy gieo cho Thánh Linh và hãy gieo cho Thánh Linh. Và sáng hôm nay tiếng gọi đó cũng khuyên mời anh em, hãy ai gieo Thánh Linh thì sao gặt lấy sự sống đời đời. Sự sống đời đời không phải nói về sự qua phần một, nói ngay trong đời này. Chúng ta gieo gì, Kinh Thánh nói gieo gì gặt này. Lạy Chúa công bình ơi, Chúa ơi, Chúa cũng là tình yêu nữa. Chúa ơi, xin nhẫn nhục với con, hiền lành với chúng con, chờ đợi con. Đây là cái điều của lời nói tôi từ trong tấm lòng, và cũng mong mỏi rằng đây là lời nói của mỗi anh chị em khi đứng trước gia đình của mình, khi đứng trước hội thánh của mình, khi đứng trước cộng đồng Việt Nam của mình. Xin Chúa thăm viếng. Amen.